Chỉ cần thông duyên với ngoại cảnh mà chỉ duyên với các danh tướng đã học tập từ trước, lại thường duyên với những điều hoặc đã qua rồi hoặc không có trước mắt, do trong tiềm thức đưa ra. Trong lúc ý can duyên với pháp trời như thế, thì cái thấy, cái nghe hình như rời bỏ ngoại cảnh, xoay về bên trong mà thu nạp những điều đã ghi nhớ từ trước. Nhưng sự thật thì cái thấy nghe đó cũng chỉ đi đến pháp trần do tiềm thức đưa ra, chứ không thể đi đến tiềm thức. Cũng vì vậy mà ý căn không tự do duyên với tất cả các điều đã học tập được. Lúc nào tiềm thức đưa ra được điều ấy thì gọi là nhớ, lúc nào tiềm thức không đưa ra được điều ấy thì gọi là quên. Do những việc nhớ, quên, thức, ngủ như vậy đối đãi thành có ý căn. Ngoài những việc ấy ra, ý căn không có tự thể. Những ý căn không phải do thức, ngủ, sinh diệt mà sinh ra, cũng không phải do hư không mà có. Vậy nên biết ý căn là duyên khởi như huyễn, không tự tính và vốn là tính chân như nhiễm màu của Như Lai tạng. Đoạn 4. Thu 12 xứ, 6 căn và 6 trần. Chi 1. Thu 2 xứ sắc trần và nhãn căn. Lại nữa A Nan, vì sao bản tính của 12 xứ vốn là tính chân như nhiễm màu của Như Lai tạng? A Nan, ông hãy xem rừng cây kỳ đà và các suối ao đó, ý ông nghĩ thế nào? Như thế là sắc trần sinh ra cái thấy, hay cái thấy sinh ra sắc tướng? A Nan, nếu cái thấy sinh ra sắc tướng thì khi thấy hư không, không có sắc tướng, lẽ ra tính thấy sinh ra các sắc tướng đã tiêu mất rồi. Mà đã tiêu mất thì tỏ ra hết thảy đều không, sắc tướng đã không, thì lấy gì rõ được tướng hư không? Đối với hư không thì cũng như vậy. Lại nếu sắc trần sinh ra cái thấy, thì khi thấy hư không, không có sắc, cái thấy liền tiêu mất đi. Tiêu mất thì tất cả đều không, lấy gì rõ được hư không và sắc tướng? Vậy nên biết rằng cái thấy cùng sắc không đều không có xứ sở, tức sắc trần và cái thấy, hai xứ đó đều luống dối, vốn không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. Chú giải: Thu 12 xứ, 6 căn, 6 trần. Chi 1. Thu 2 xứ sắc trần và nhãn căn. Theo tiểu thừa, 6 căn nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý và 6 trần sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp là những nơi sinh ra mọi sự hay biết và mọi tâm niệm, nhận xét, thủ, xả, vân vân. Do sáu căn, sáu trần là sinh xứ của các thức và của các tâm niệm, nên gọi là sáu căn. Sáu trần là 12 xứ trong đoạn trước, Phật đã thu sáu nhập về Như Lai tạng. Ý nghĩa sáu nhập có chỗ giống với sáu căn, nhưng cũng có chỗ khác. Nói về sáu căn thì có khi nói về phù trần căn, tức là con mắt thịt, lỗ tai thịt, vân vân. Có khi nói về tịnh sắc căn, do bốn đại vi tế tạo thành. Bốn đại vi tế người ta không thể thấy được, nhưng vẫn có tác dụng rõ ràng như luồng điện, nên gọi là tịnh sắc, tịnh sắc căn. Theo chỗ hiểu biết hiện nay là cái luồng thần kinh theo thần kinh hệ đi vào trong các căn. Có khi nói về thắng nghĩa căn, tức là cái biết thấy, cái biết nghe, vân vân. Đoạn trên nói về lục nhập, nghiên cứu đặc biệt về thắng nghĩa căn rồi, nên trong đoạn này chú ý nhiều về sáu trần. Phật dạy cả 12 xứ, nghĩa là sáu căn và sáu trần đều là duyên khởi như huyễn, không tự tính, và đều là tính chân như nhiễm màu của Như Lai tạng. Như chúng ta lấy con mắt xem các sắc tướng và hư không, hai tướng sắc không trái ngược lẫn nhau. Chỗ có sắc tướng thì gọi là sắc, chỗ không có sắc tướng thì gọi là không. Vậy nếu nhãn căn sinh ra các sắc tướng thì không thể sinh ra được hư không. Nếu nhãn căn sinh ra hư không thì không thể sinh ra sắc tướng. Nếu nhãn căn luôn luôn sinh ra sắc tướng thì khi không có sắc tướng, tức là không có nhãn căn, mà đã không có nhãn căn thì lấy gì thấy được hư không? Còn nếu sắc tướng sinh ra nhãn căn thì không có sắc tướng, nhãn căn cũng không còn nữa. Nhãn căn đã không còn thì không thấy được hư không, mà không có hư không thì đối đãi với cái gì mà gọi là sắc tướng? Xét như vậy thì biết nhãn căn và sắc trần bản thân còn không có sinh xứ, làm sao lại sinh được tâm thức? Nhãn căn và sắc trần chỉ đối đãi với nhau mà phát hiện như huyễn, như hóa, không có tự tánh. Do đó đều là tính chân như nhiễm màu của Như Lai Tạng. Theo sự hiểu biết hiện nay, con mắt có nhận được các tia sáng thì mới thấy được sắc tướng. Nhưng tia sáng là tia sáng, đâu phải là sắc tướng. Tia sáng vào con mắt rất ít và tạo thành những cái bóng rất nhỏ. Vậy do đâu mà chúng ta lại thấy được rộng khắp mọi nơi? Lại có khi lúc soi gương, con mắt cũng tạo được những hình ảnh của sự vật tại một nơi, khác hẳn với chỗ ở của sự vật, và cũng thấy rất rõ ràng các hình ảnh ấy. Xét như vậy thì biết con mắt, hư không, sự vật, tia sáng vân vân là pháp giới duyên khởi, làm cho có thấy và hình ảnh của sự vật chỉ như bóng trong gương. Do cái thấy hiện ra, hình ảnh đó tùy con mắt tốt hay xấu, tùy thần kinh có bệnh hay không có bệnh của mỗi người mà hiện ra, không nhất thiết giống nhau. Thế thì biết tất cả các hình ảnh thấy được và cả cái thấy như thế đều là duyên khởi, không có tự tính. Chi hai, thu hai xứ thanh trần và nhĩ căn. A nan, ông lại nghe trong vườn Kỳ Đà này, khi đồ ăn dọn rồi thì đánh trống, khi chúng nhóm lại thì đánh chuông. Tiếng chuông tiếng trống trước sau nối nhau, ý ông nghĩ thế nào? Như thế là cái tiếng đến bên cái nghe, hay cái nghe đến chỗ cái tiếng? A nan, nếu như cái tiếng đó đến bên cái nghe thì cũng như tôi khất thực trong thành Thất La Phiệt, tại rừng Kỳ Đà không có tôi nữa. Cái tiếng đó đã đến bên cái nghe của ông A nan thì lẽ ra ông Mục Liên, ông Ca Diếp không cùng nghe một lần, huống chi trong này có 1250 vị sa môn. Một khi nghe tiếng chuông đồng đến chỗ ăn cơm cả, lại như cái nghe của ông đến bên cái tiếng thì cũng như tôi đã về rừng Kỳ Đà rồi, trong thành Thất La Phiệt không còn tôi nữa. Vậy khi ông nghe tiếng trống, cái nghe của ông đã đến nơi tiếng trống rồi, thì khi tiếng chuông cũng phát ra, lẽ ra ông không thể nghe được cả hai bên. Huống nữa ông còn nghe được cả tiếng voi, ngựa, trâu, dê và nhiều tiếng khác. Còn nếu không đi đến với nhau thì lại không nghe. Vậy nên biết rằng cái nghe và cái tiếng đều không có xứ sở, tức cái nghe và thanh trần, hai xứ đều luống dối, vốn không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. Chú giải, lại như khi chúng ta đến chùa, nghe một bên đánh chuông, một bên đánh trống. Nếu cái tiếng và cái nghe không đi đến với nhau thì quyết không thể nghe được. Còn nếu như nhĩ căn và thanh trần đi đến với nhau thì thanh trần đi đến nơi nhĩ căn, hay nhĩ căn đi đến nơi thanh trần? Nếu thanh trần tiếng trống đi đến nơi nhĩ căn thì tiếng trống chỉ có một, khi đến nơi nhĩ căn người này lẽ ra không thể đồng thời đi đến nhĩ căn người khác. Làm sao mọi người đều nghe tiếng trống một cách đầy đủ, chứ không phải người này nghe rồi mới đến người khác nghe, và cũng không phải mỗi người chỉ được nghe một phần tiếng trống, Còn nếu nhĩ căn đi đến nơi thanh trần, thì nhĩ căn đã đi đến bên tiếng trống, lẽ ra đồng thời không thể đi đến bên tiếng chuông. Làm sao chúng ta chẳng những đồng thời nghe được cả tiếng chuông, tiếng trống, mà còn nghe được cả tiếng tụng niệm và nhiều tiếng khác nữa? Theo sự hiểu biết hiện nay, khi đánh trống, đánh chuông thì không khí rung động. Do những rung động không khí ấy đến nơi lỗ tai, đập vào lá nhĩ, nên mới nghe được các tiếng. Nhưng không khí không phải là tiếng, cái rung động cũng không phải là tiếng. Lại những luồng rung động vào được lỗ tai rất ít, làm sao lại nghe được tiếng to như thế? Lại cái rung động đập vào lá nhĩ lỗ tai, làm sao lại nghe được cái tiếng như ở từ phương xa tới? Lại trong lúc sấm sét, tiếng sấm phát ra đã lâu rồi, về sau người ta mới nghe được tiếng sấm. Thế cái tiếng sấm ấy do ai tạo ra? Lại khi lấy cái cây nhỏ ngoáy trong lỗ tai, tuy rung động rất ít, nhưng nghe tiếng rất lớn. Cái nghe như vậy nào có xác thật gì đâu? Thế thì biết cả thanh trần và nhĩ căn đều như huyễn, không tự tính, đối đãi với nhau mà phát hiện không có sinh xứ. Thật ra thanh trần và nhĩ căn chỉ là tính chân như nhiễm màu của Như Lai tạng. Chi ba, thu hai xứ hương trần và tỷ căn. A Nan, ông hãy ngửi hương chiên đàn trong ly này, hương ấy, nếu đốt đến một thù, thì cả thành Thất La Phiệt trong 40 dặm đồng thời đều ngửi mùi thơm. Ý ông thế nào? Mùi thơm ấy sinh ra do cây chiên đàn, do nơi lỗ mũi của ông hay do nơi hư không? Nếu như mùi thơm ấy sinh ra do lỗ mũi của ông, thì đã gọi là do lỗ mũi sinh ra, tất phải từ lỗ mũi mà ra. Lỗ mũi không phải chiên đàn, làm sao trong lỗ mũi lại có được mùi thơm chiên đàn? Lại đã gọi rằng ông ngửi mùi thơm, thì mùi thơm phải vào trong lỗ mũi. Còn trong lỗ mũi phát ra mùi thơm, mà nói rằng ngửi được thì không đúng nghĩa. Nếu sinh ra do nơi hư không, thì tính hư không thường còn, mùi thơm cũng phải thường có. Cần gì phải đốt cây khô chiên đàn trong lưng rồi mới có? Nếu mùi thơm sinh ra do cây chiên đàn, thì cái chất thơm ấy nhân đốt mà thành khói. Nếu lỗ mũi ngửi được, thì lẽ ra khói phải xông đến lỗ mũi. Làm sao khói đó lên trên không, chưa được bao xa, mà trong 40 dặm đều ngửi thơm cả? Vậy nên biết rằng hương trần và cái ngửi đều không có xứ sở, tức cái ngửi và hương trần hai xứ đều luống dối, vốn không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. Chú giải: lại như khi đốt hương tâm lư thì ngửi thấy mùi thơm, nếu hương ấy là hương tốt như hương chiên đàn mà đốt đến một thù, tức là độ 1,5 gam, thì trong 40 dặm đều ngửi thơm cả. Mùi thơm ấy tất nhiên không do lỗ mũi sinh ra, vì lỗ mũi không phải hương chiên đàn, sao lại sinh ra được mùi thơm chiên đàn? Lại khi chưa đốt hương chiên đàn, tự ngửi lỗ mũi, sao lại không thấy mùi thơm? Nếu do chiên đàn sinh ra, thì cái khói chiên đàn tất phải đến tận lỗ mũi mới ngửi được mùi thơm. Làm sao khói mới lên không bao xa, mà cả 40 dặm đều ngửi được mùi thơm? Còn nếu do hương không sinh ra, thì hương không tự có mùi thơm, cần gì phải đốt hương chiên đàn? Lại như thế thì hương không luôn luôn có mùi thơm, do đó người ta cũng sẽ không ngửi được mùi thơm. Cũng như người ở trong xưởng làm nước mắm không ngửi được mùi nước mắm, nếu do những chất rất nhỏ lan trong không khí mà ngửi được mùi thơm, thì chất đó rất ít, đến nỗi không thể thấy được, làm sao lại ngửi được mùi thơm đậm đà đến thế? Xét như vậy thì biết tỷ căn và hương trần đều là duyên khởi như biển, không có tự tính, và chỉ là tính chân như nhiễm màu của Như Lai Tạng. Chi 4. Thu hai xứ Vị Trần và Thiệt Căn. A Nan, ông thường hai thời ở trong chúng cầm bình bát khất thực, trong đó hoặc gặp những món tô lạc đề hồ gọi là vị quý. Ý ông nghĩ thế nào? Vị đó sinh ra do nơi hư không, do nơi cái lưỡi hay do nơi đồ ăn? A Nan, nếu vị ấy sinh ra do nơi cái lưỡi của ông, thì ở trong miệng ông chỉ có một cái lưỡi. Cái lưỡi lúc bấy giờ đã thành vị tô rồi. Nếu gặp đường phèn, lẽ ra cái vị không dời đổi, mà nếu không dời đổi thì không gọi được là biết vị. Còn nếu dời đổi thì cái lưỡi không phải có nhiều tự thể, làm sao một cái lưỡi lại biết được nhiều vị? Nếu sinh ra do đồ ăn thì đồ ăn không có tri giác, làm sao tự biết được vị? Lại đồ ăn tự biết thì cũng đồng như người khác ăn, nào có dính gì đến ông mà gọi rằng ông biết vị? Nếu sinh ra do hư không thì ông hãy nếm cái hư không xem là vị gì. Nếu cái hư không đó vị mặn thì đã làm mặn cái lưỡi của ông, cũng phải làm mặn cái mạch của ông và mọi người trong cõi này. Cũng giống như cá bể đã thường chịu cái mặn, không còn biết thế nào là nhạt nữa. Nhưng nếu không biết nhạt thì lại cũng không biết mặn. Mà đã không biết cái gì thì làm sao còn gọi là biết vị? Vậy nên biết rằng các vị và cái lưỡi biết nếm đều không có xứ sở, tức cái biết nếm cùng với các vị hai xứ đều luống dối, vốn không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. Chú giải: lại như người ta trong lúc ăn cơm, khi gặp vị mặn, khi gặp vị ngọt, khi gặp vị chua, các vị như thế, do hư không sinh ra, do cái lưỡi sinh ra hay do đồ ăn sinh ra? Nếu các vị đó do cái lưỡi sinh ra, thì khi không có vật gì, ta hãy thử nếm cái lưỡi là ngọt hay là mặn. Lại cái lưỡi chỉ có một, thì chỉ sinh ra được một vị, chứ làm sao lại sinh ra được nhiều vị? Còn nếu các vị do đồ ăn sinh ra, thì đồ ăn là vật chất vô tri, làm sao lại tự biết là ngọt hay là đắng? Lại khi mới ăn đường, thì ăn cam có vị chua, ăn chuối có vị nhạt. Nếu các vị do đồ ăn sinh ra, thì làm sao lại có những sự thay đổi như thế? Không lẽ đồ ăn lại tự biết thay đổi cái vị của mình? Còn như các vị do hư không mà sinh, thì hư không thường còn, vị phải thường có. Vậy nếu vị hư không là mặn, thì cái lưỡi luôn luôn phải nếm vị mặn, rốt cuộc cũng không biết mặn là gì nữa. Xét như vậy thì biết vị trần cùng thiệt căn đều là duyên khởi như huyễn, không có tự tính, chỉ đối đãi với nhau mà có, không có gì đáng gọi là sinh xứ. Và thiệt căn cùng vị trần vốn là tính chân như nhiễm màu của Như Lai Tạng. Chi 5. Thu hai xứ xúc trần và thân căn. A Nan, ông thường sớm mai lấy tay xoa đầu, ý nghĩ ông thế nào? Trong việc biết xoa đó, lấy cái gì làm cái biết cảm xúc? Cái biết ở nơi tay hay ở nơi đầu? Nếu nó ở nơi tay mà cái đầu không biết, thì làm sao thành cái cảm xúc ấy? Còn nếu nó ở nơi đầu mà cái tay vô dụng, thì làm sao gọi là cảm xúc được? Nếu cả cái đầu và cái tay mỗi cái đều có biết, thì một mình ông A Nan phải có hai cái biết cảm xúc. Nếu cả đầu và tay đều do một cảm xúc sinh ra, thì tay và đầu lẽ ra chỉ có một tự thể. Mà nếu chỉ có một tự thể thì không năng, không sợ, cảm xúc không thành lập được. Còn nếu là hai thể thì cảm xúc ở phía nào? Ở bên năng thì không ở bên sở, ở bên sở thì không ở bên năng. Không lẽ hư không tạo thành cảm xúc cho ông? Vậy nên biết rằng cảm xúc và thân căn đều không có xứ sở. Tức cái thân biết cảm xúc cùng cái cảm xúc, hai thứ đều luẩn dối, vốn không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. Chú giải, lại như lấy tay xoa đầu, thì đầu cũng biết có cái tay xoa và tay cũng biết là xoa trên đầu. Trong cái cảm xúc như thế, lấy cái gì làm nắng, lấy cái gì làm sợ? Nếu như cái biết cảm xúc ở nơi tay, thì cái đầu lẽ ra không biết được có cái tay xoa. Nếu cái biết cảm xúc ở nơi đầu, thì cái tay lẽ ra không biết được đã xoa cái đầu. Còn nếu cả hai bên đều biết, thì một người hóa ra có hai thân căn, còn biết cái thân căn nào thật là của mình. Còn nếu cả đầu và tay đều chỉ một thân căn, thì đầu và tay như nhau không khác. Như thế là căn đối với căn, chứ không có cảnh. Tức là không có năng, không có sợ, làm sao lại thành cảm xúc được? Chính cái căn và cái cảnh còn không phân biệt được, làm sao lại thành được sinh xứ? Vậy thì biết thân căn và xúc trần đều là duyên khởi như huyện, không có tự tính, và vốn là tính chân như nhiễm màu của Như Lai tạng. Chi sáu, thu hai xứ pháp trần và ý căn. A Nan, ông thường trong ý duyên với ba tính thiện ác và vô ký, sinh ra có các pháp trần. Những pháp trần đó tức nơi tâm mà sinh ra hay là rời cái tâm riêng có chỗ khác? A Nan, nếu tức là nơi tâm thì pháp trần không phải là trần cảnh nữa, và như thế thì nó không phải là cái sở duyên của tự tâm, làm sao thành một xứ được? Nếu rời cái tâm riêng có chỗ khác, thì bản tính của pháp trần là có biết hay không có biết? Nếu có biết thì gọi là tâm, nhưng nếu nó khác với ông và không phải trần cảnh, thì cũng như cái tâm của người khác. Còn nếu nó tức là ông và cũng tức là tâm, thì làm sao cái tâm nơi ông lại thành hai được? Lại nếu như không có biết, cái pháp trần đó đã không phải sắc, thanh, hương, vị, hộp, lạnh, nóng và tướng hư không, thì nó sẽ ở chỗ nào? Hiện nay nơi sắc không, không thể chỉ nó ra được. Không lẽ trong nhân gian lại có cái ngoài hư không? Không có cảnh sở duyên thì ý căn do đâu mà lập thành một xứ được? Vậy nên biết rằng pháp trần cùng ý căn đều không có xứ sở. Tức ý căn cùng pháp trần, hai xứ đều luẩn dối, vốn không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. Chú giải, người ta đối với các việc làm thường có ý nghĩ việc này là thiện, việc này là ác, còn việc này là vô ký, không thiện, không ác. Những danh từ như thế cùng tất cả danh tướng trong thế gian đều gọi là pháp trần. Nếu pháp trần do tâm sinh ra, thì pháp trần là tâm, mà đó là tâm thì thuộc về năng, chứ không phải thuộc về sở, làm sao lại thành một trần cảnh được? Còn nếu pháp trần không do tâm sinh ra và có phần riêng biệt, thì bản tính của pháp trần là có biết hay không có biết. Có biết thì gọi là tâm, nếu pháp trần là tâm, chứ không phải trần cảnh. Lại khác với tâm mình, thì pháp trần thành ra như cái tâm của một người khác. Còn nếu pháp trần có hay, có biết và cũng tức là tâm của mình, thì làm sao cái tâm của một người lại biến được thành hái? Còn như pháp trần không có biết, thì trong cảnh hiện tiền, ngoài năm trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc và hương công ra, còn có cái gì có thể chỉ được là pháp trần không? Mà nếu không thể chỉ được, thì cũng như không có, làm sao lại thành một trần cảnh được? Nhưng ngoài pháp trần ra, thì ý căn cũng không thành lập được. Vậy thì biết pháp trần và ý căn đều là duyên khởi như huyễn, không tự tính và vốn là tính chân như nhiễm màu của Như Lai tạng. Đoạn 5, thu 18 giới, 6 căn, 6 trần và 6 thức. chi một, thu nhãn sắc và nhãn thức giới. Lại nữa A Nan, làm sao 18 giới vốn đã tính chân như nhiễm màu của Như Lai tạng? A Nan, như ông bày tỏ, nhãn căn và sắc trần làm duyên sinh ra nhãn thức, thức đó lại là nhân nhãn căn sinh ra. Lấy nhãn căn làm giới, hay nhân sắc trần sinh ra, lấy sắc trần làm giới? A Nan, nếu nhân nhãn căn sinh ra mà không có sắc, có không thì không thể phân biệt. Dầu cho có cái thức của ông thì đem ra dùng về việc gì? Cái thấy của ông ngoài những sắc xanh, vàng, trắng, đỏ thì không thể biểu hiện được. Vậy do đâu mà lập thành ra giới? Nếu nhân sắc trần sinh ra thì khi chỉ có hư không, không có sắc, lẽ ra cái thức của ông phải diệt, làm sao còn biết được là hư không? Nếu khi sắc tướng biến đổi thành hư không, ông cũng biết rằng sắc tướng biến đổi mà cái thức của ông thì không biến đổi. Thế thì do đâu mà lập sắc trần làm giới? Nếu theo sắc trần mà biến đổi thì tự nhiên sắc trần không thành giới được. Nếu không biến đổi thì là thường hằng, cái thức đã do sắc trần sinh ra, lẽ ra không thể biết hư không ở đâu. Nếu gồm hai thứ nhãn căn và sắc trần chung cùng sinh ra, vậy như hợp lại thì ở giữa phải ly, còn như ly ra thì hai bên phải hợp. Thể tính xen lộn làm sao thành được giới? Vậy nên biết rằng nhãn căn sắc trần làm duyên sinh ra giới nhãn thức, cả ba chỗ đều không, và ba giới nhãn căn sắc trần và nhãn thức vốn không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. Chú giải: chi một, thu nhãn sắc và nhãn thức giới. Giới là giới biệt, nghĩa như tiếng giới của giới Phật giáo chúng ta, do sáu căn, sáu trần và sáu thức có tính riêng khác nhau thành ra giới biệt giữa cái này và cái khác, nên gọi là 18 giới. Đoạn này phá cái riêng biệt giữa sáu căn, sáu trần và sáu thức để đem về tính Như Lai tạng. Vì hai đoạn trước đã nghiên cứu về sáu căn, sáu trần, nên đoạn này chú ý đặc biệt đến sáu thức. Theo đạo lý của tiểu thừa thì nhãn căn và sắc trần làm duyên sinh ra nhãn thức. Vậy nên xét nhãn thức ấy, nhân nhãn căn sinh ra và cùng một giới với nhãn căn, hay nhân sắc trần sinh ra và cùng một giới với sắc trần? Sự thật thì nhãn thức không thể do một mình nhãn căn hay một mình sắc trần mà sinh ra được. Nhãn căn và sắc trần đối đãi với nhau mà phát hiện. Do có nhãn căn mới thấy có sắc trần, do có sắc trần mới biết có nhãn căn. Ngoài sắc trần ra, nhãn căn không có tự tính. Ngoài nhãn căn ra thì không còn biết thế nào là sắc trần nữa. Do đó nên một mình nhãn căn hay một mình sắc trần không thể sinh ra nhãn thức. Nếu cả hai thứ nhãn căn và sắc trần chung nhau lại mà sinh ra nhãn thức thì nhãn căn có biết, sắc trần không biết, cái nhãn thức sinh ra ở giữa sẽ như thế nào? Đứng về phương diện căn trần mà nói, nếu căn trần hợp lại mà sinh ra nhãn thức thì đã có cái nhãn thức ở giữa, nhãn căn và sắc trần tất phải rời nhau. Còn nếu nhãn căn và sắc trần rời nhau mà sinh ra nhãn thức thì căn và trần đối đãi với nhau mà có, luôn luôn phải kết hợp với nhau. Nếu căn và trần rời nhau thì bản thân căn trần đã không có rồi, làm sao sinh ra được thức? Đứng về cái thức chẳng giữa mà nói thì khi nhãn căn và sắc trần hợp lại sinh ra nhãn thức. Cái nhãn thức ấy phải chia làm hai phần, một phần biết, một phần không biết. Mà đã chia làm hai phần thì phần biết theo với căn, phần không biết theo với trần. Còn biết lấy gì làm cái nhãn thức? Đứng về phương diện thể tính mà nói thì cái biết và cái không biết trái ngược lẫn nhau. Hễ không phải không biết tức là có biết, hễ không phải có biết tức là không biết. Nếu cái nhãn thức không phải không biết và cũng không phải có biết thì không có thể tính gì cả. Còn nếu như cái nhãn thức cũng có biết, cũng không biết, thì thể tính xen lộn, tâm không thành tâm, cảnh không thành cảnh, làm sao mà lập được thành giới? Theo hiểu biết hiện nay, có những ngôi sao cách quả đất rất xa. Phỏng sử có một ngôi sao cách quả đất 5.000 năm ánh sáng. Khi ánh sáng của ngôi sao ấy đến con mắt chúng ta, thì ngôi sao đó đã đi xa lâu rồi. Nhưng con mắt ta lại thấy ngôi sao ở chỗ 5.000 năm về trước. Nếu nói ngôi sao sinh ra cái nhãn thức nhận biết ngôi sao, thì ngôi sao đó đi xa lắm rồi, làm sao còn sinh ra được? Còn như nói cái thấy sinh ra nhãn thức, thì cái thấy như vậy rất sai lầm. Và cái nhãn thức do cái thấy ấy sinh ra đã không nhận biết được hiện vật, thì cũng không thể gọi là nhãn thức được. Vậy nên biết rằng, cái nhãn căn thấy được, cái sắc trần bị thấy, và cái nhãn thức nhận biết các điều đã thấy, đều là duyên khởi như hiện, không có tự tính và vốn là tính chân như nhiệm màu của Như Lai tạng. Chi hai, thu nhĩ, thanh và nhĩ thức giới. A nan, lại như ông bày tỏ, nhĩ căn và thanh trần làm duyên, sinh ra nhĩ thức. Thức đó nhân nhĩ căn sinh ra, lấy nhĩ căn làm giới, hay nhân thanh trần sinh ra, lấy thanh trần làm giới. A nan, nếu nhân nhĩ căn sinh ra mà không có hai tướng động tỉnh hiện tiền, thì cái biết của nhĩ căn cũng không thành. Mà đã không biết gì thì cái biết còn không thành, huống nữa cái thức phân biệt còn có hình trạng gì? Nếu nhân lỗ tai nghe thì đã không động tỉnh, cái nghe cũng không thành, làm sao lấy hình sắc lỗ tai đối với xúc trần mà gọi được là giới nhĩ thức? Và cái giới nhĩ thức như thế do đâu mà lập ra? Nếu nhân thanh trần mà sinh, thì cái nhĩ thức nhân thanh trần mà có, không có dính líu gì đến cái nghe. Mà đã không nghe thì cũng không biết các tướng thanh trần ở đâu. Lại nói nhĩ thức do thanh trần sinh ra, dầu cho rằng thanh trần nhân cái nghe mà có tướng, thì cái nghe lẽ phải nghe được nhĩ thức. Nếu không nghe được nhĩ thức thì thanh trần không phải là giới của nhĩ thức. Nếu nghe được thì nhĩ thức cũng đồng với thanh trần, và nhĩ thức đã bị nghe, thì lấy cái gì biết được rằng đã nghe cái thức? Còn nếu cái thức không biết thì cũng như cỏ như cây. Lại không lẽ thanh trần và cái nghe xen lộn thành ra giới ở giữa? Giới ở giữa đã không có, thì các tướng nội căn ngoại trần do đâu mà thành lập được? Vậy nên biết rằng nhĩ căn thanh trần làm duyên sinh ra giới nhĩ thức. Cả ba chỗ đều không, và ba giới nhĩ căn thanh trần và nhĩ thức vốn không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. Chú giải về nhĩ thức cũng vậy. Nhĩ thức không thể do nhĩ căn sinh ra, không thể do thanh trần sinh ra, và cũng không thể do cả nhĩ căn và thanh trần hợp lại mà sinh ra. Nhĩ căn ngoài thanh trần không có tự tính, thanh trần ngoài nhĩ căn cũng không thành cái gì. Nhĩ căn và thanh trần chỉ đối đãi với nhau mà có, chứ không thật có, thì do đâu mà lập được cái nhĩ thức ở giữa, nhận biết được tiếng này tiếng khác? Xét như vậy thì biết nhĩ căn thanh trần và nhĩ thức đều là duyên khởi như huyện, không có tự tính và vốn là tính chân như nhiệm màu của Như Lai tạng. Chi ba, thu tỷ hương và tỷ thức giới. A nan, lại như ông bày tỏ, tỷ căn và hương trần làm duyên sinh ra tỷ thức. Thức đó là nhân tỷ căn sinh ra, lấy tỷ căn làm giới, hay nhân hương trần sinh ra, lấy hương trần làm giới. A nan, nếu nhân tỷ căn sinh ra thì trong tâm ông lấy cái gì làm tỷ căn? Ông lấy cái hình tướng mũi thịt như hai móng tay, hay lấy cái tính ngữ biết lay động làm tỷ căn? Nếu lấy cái hình tướng mũi thịt thì chất thịt là thân căn, và cái biết của thân căn là cái biết cảm xúc. đã gọi là thân căn thì không phải là tỷ căn. Đã gọi rằng cảm xúc thì đó là xúc trần đối với thân căn. Vậy còn không có gì đáng gọi là tỷ căn, do đâu mà lập thành giới? Nếu lấy cái ngữ biết làm tỷ căn, thì trong tâm ông lấy cái gì làm cái có ngữ biết? Nếu lấy lỗ mũi thịt, thì cái biết của chất thịt là xúc trần, chứ không phải như tỷ căn. Nếu lấy cái hư không làm cái có ngữ biết, thì hư không tự biết, còn xác thịt lẽ ra không biết. Như thế thì lẽ ra hư không là ông, thân của ông mà không có biết, thì ông A Nan hiện nay lẽ cũng không còn đâu nữa. Nếu lấy cái hương làm cái có ngửi biết, thì cái biết thuộc về hương trần nào dính gì đến ông? Nếu các mùi thơm thối sinh ra do tỷ căn của ông, thì hai mùi thơm thối kia không sinh ra do cây y lan và cây chiên đàn, hai vật đó không tới. Ông tự ngửi lỗ mũi là thơm hay là thối? Thối thì không phải thơm, thơm thì không phải thối. Nếu cả hai mùi thơm thối đều ngửi được cả, thì một người ông phải có hai tỷ căn. Và đứng trước tôi hỏi đạo, phải có hai ông A Nan, thì ông nào mới là tự thể của ông? Còn nếu tỷ căn là một, thì thơm thối không hai, thối đã thành thơm, thơm đã thành thối, hai tính đó đã không có, thì lấy gì lập được thành giới? Lại nếu nhân hương trần mà có, thì tỷ thức đã nhân hương trần mà có, cũng như nhân con mắt có thấy, không thể thấy được con mắt. Tỷ thức nhân hương trần mà có, lẽ ra không biết được hương trần. Nếu biết được hương trần, thì không phải do hương trần sinh ra. Nếu không biết được hương trần, thì không phải là tỷ thức. Hương trần mà không ngữ biết là có, thì cái giới hương trần không thành. Tỷ thức mà không biết hương trần, thì cái giới của nó không phải do hương trần mà lập. Đã không có cái thức trung gian, thì nội căn ngoại trần cũng không thành, và tất cả những điều ngữ biết kia rốt ráo đều luống dối. Vậy nên biết rằng tỷ căn hương trần làm duyên sinh ra tỷ thức, cả ba chỗ đều không, và ba giới tỷ căn hương trần và tỷ thức vốn không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. Chú giải: thu tỷ hương và tỷ thức giới. Lại theo đạo lý tiểu thừa, tỷ căn hương trần làm duyên sinh ra tỷ thức nhận biết các mùi thơm thối. Tỷ thức ấy không thể nhân cái mũi thịt là phù trần căn sinh ra. Vì nếu chất thịt biết thơm thối, thì làm sao ở các nơi khác chất thịt lại không biết thơm thối? Còn nếu tỷ thức do cái ngữ biết mà sinh, thì trong cái mũi cái gì là cái ngữ biết được? Hoặc chất thịt ngửi biết được, hay chỗ rỗng trống ngửi biết được? Nếu chất thịt ngửi biết được, thì tất phải có cái gì đụng chạm vào thịt mới có ngửi biết. Nhưng nếu có cái gì đụng chạm vào thịt, thì thịt chỉ biết đụng chạm, sao lại biết được hương trần? Lại khi lỗ mũi bị nghẹt không thông, sao lại không biết được hương? Nếu cái rỗng trống biết ngửi, thì cái rỗng trống trong lỗ mũi với cái hư không ở ngoài nào có khác gì nhau? Và như thế thì hư không tự biết nào dính dáng gì với cái thân của người. Tỷ thức cũng không thể do hương trần sinh ra, vì ngoài tỷ căn không có hương trần. Hương trần đã không có, do đâu mà sinh ra được thức? Tỷ căn và hương trần đối đãi với nhau mà thành, không phải thật có, làm sao sinh được cái thức ở giữa? Vậy nên biết rằng tỷ căn hương trần và tỷ thức đều duyên khởi như huyễn, không có tự tính, và vốn là tính chân như nhiệm màu của Như Lai Tạng. Chi bốn: thu thiệt vị và thiệt thức giới. A Nan, lại như ông bày tỏ, thiệt căn và vị trần làm duyên sinh ra thiệt thức, thức đó lại nhân thiệt căn sinh ra. Lấy thiệt căn làm giới, hay nhân vị trần sinh ra, lấy vị trần làm giới? A Nan, nếu nhân thiệt căn sinh ra thì như trong thế gian những loại miếng ngọt, mơ chua, hoàng liên đắng, muối mặn, tế tân, gừng, quế cây đều không có vị. Ông tự nếm cái lưỡi là ngọt hay là đắng. Nếu cái lưỡi là đắng thì lấy cái gì mà nếm cái lưỡi? Cái lưỡi đã không thể tự nếm được thì lấy gì mà có hay biết? Còn nếu cái lưỡi không đắng thì tự nhiên vị trần không sinh ra, làm sao mà lập được thành giới? Nếu nhân vị trần sinh ra, vậy thiệt thức đã là vị rồi, thì cũng đồng như thiệt căn, không thể tự nếm được, làm sao còn biết được là có vị hay không có vị? Lại tất cả các vị không phải do một vật sinh ra, các vị đã do nhiều vật sinh ra, thì cái thiệt thức do vị trần sinh ra cũng phải có nhiều tử thể. Nếu tử thể của thiệt thức là một và tử thể đó thật do vi trần sinh ra, thì các vị mặn, nhạt, chua, cay và nhiều vị khác nhau do các thứ đồ hòa hợp cũng sinh ra đều chỉ là một vị, lẽ ra không có phân biệt. Mà đã không có phân biệt thì không thể gọi là thức, làm sao còn gọi là giới thiệt thức? Không lẽ hư không lại sinh ra cái thức của ông? Nếu thiệt căn, vị trần hòa hợp mà sinh ra cái
Rồi thôi được, có sao đâu. Cắn rồi hả? Không có mà cắn rồi không nè. Nó tính luôn của tôi luôn trước đó, là hội tim bộ luôn đó mà. Ủa không là giữ ra hả? Trời, nó tính mình cứ vòi mèo tính luôn đó. Được rồi, bên T-Mobile nữa. Tôi còn thiếu mấy ngày bên T-Mobile nó chưa tính nữa.